Chiêu 13 đặt cược lúc này, phía trên khu Thái Sơ Vũ Tương Sơn, qua lớp mây mù, đang có hai bóng người chậm rãi bước trong hư không. Vũ Tương Sơn là nơi tụ tập những thiên tài hạt tâm của công ty vũ trụ Giá Định, Lôi Định Đảo, là nơi tụ tập những bất hủ vĩ đại công ty vũ trụ Giá Định. Nói cách khác, Vũ Tương Sơn và Lôi Đình Đảo, một vĩ diện không gian trên thực tế chính là đại bản trên đích thực của công ty vũ trụ Giá Định. So với đại bản trên thực, thì cao thủ tụ tập ở đây còn nhiều hơn nhiều. Còn trong điều kiện bình thường, đám La Phong không thể bay quá cao được. Đám La Phong không thể bay ra khỏi Vũ Tương Sơn, đi Lôi Đình Đảo, cũng không thể bay ra khỏi Vũ Tương Sơn quá xa. Giống như có một cấm chế vô hình bao phủ cả Vũ Tương Sơn, cùng một đạo lý, Lôi Đình Đảo với tư cách là nơi tụ tập vô số bất hủ, thậm chí còn những nhân vật mạnh hơn, cũng có cấm chế vô hình. Những bất hủ căn bản không thể bay khỏi Lôi Đình Đảo quá xa, do đó có thể bay khỏi Vũ Tương Sơn. Lôi Đình Đảo, phi hành trong vị diện không gian, tuyệt đối là những lãnh đạo chính thức của công ty vũ trụ Giả Định, những siêu tồn tại. Hai người tản bước trong hư không, một người cao gần 8 thước, mặc chiến khải màu bạc, lộ ra song chưởng, cổ, mặt đều là có màu đỏ sậm. Hấn đường có một tinh thạch hình thoi, đồng thời xương cùng dài ra một cây long vĩ tráng kiện. Đôi mắt sâu như có một viên hành tinh đang thiêu đốt, liếc mắt có thể nhìn ra, nhân vật vô cùng mạnh mẽ này chính là người Phi Mã La tộc. Còn một người khác thân thể cao chỉ 2 thước, rắn chắc, mặc chiến bào tạo hình kỳ dị màu đen. Trên chiến bào có vô số hoa văn kỳ bí bạc, nơi ấn đường có con mắt thứ 3, một con mắt thẳng đứng. Con mắt thẳng đứng đó giống như ngưng tụ một thanh kim đao bên trong, làm cho người ta cảm giác ánh mắt hắn tựa như rất nhiều thanh đao rất sắc. Hà hà, Viêm Bà La, xem phía dưới kìa, hai tiểu gia hỏa trên lôi đài có một tên là đời sau của ngươi đó. Nam tử ba mắt nhìn xuống phía dưới, xuyên qua mấy vạn km không gian, rõ ràng thấy trên lôi đài đang có hai người chuẩn bị động thủ. Viêm Bà La, trong vũ trụ Viêm Bà La tộc cổ xưa, chỉ có một người là có tư cách được xưng là Viêm Bà La, chính là người đầu tiên của Viêm Bà La tộc trong vũ trụ mênh mông. Hắn là người đầu tiên sinh ra, lại kết hợp với nữ tử chủng tộc khác sinh hạ một vài tộc nhân. Trải qua vô số năm, bây giờ mới có bộ tộc Viêm Bà La. Hắn cũng là tộc trưởng duy nhất của Viêm Bà La tộc vô số năm qua, cũng là quốc chủ của Viêm Tinh Vũ Trụ Quốc. Hắn tên Tác Kim, là một tiểu thiên tài ở Hỏa Long Bộ. Viêm Bà La nhìn xuống phía dưới, cười nói, Viêm Bà La, người nói xem hai tiểu gia hỏa phía dưới ai sẽ chiến thắng. Nam tử ba mắt khẽ cười nói, đương nhiên là Tác Kim. Viêm Bà La tự tin cười nói, liếc mắt nhìn nam tử ba mắt bên cạnh. Sao Du Nha, ngươi không đồng ý à? Nam tử ba mắt mỉm cười nói, ta cá là đối thủ của hắn sẽ chiến thắng. Nếu ta thắng, ngươi đưa thanh chủy thủ đó cho ta, được không? Nằm mơ đi. Viêm Bà La trừng mắt, ngươi không muốn dùng chủy thủ, vậy ngươi đem viên kim giác giới thạch cho ta được không? Nam tử ba mắt nói. Viêm Bà La nhìn, khẽ mỉm cười, ngươi muốn một viên kim giác giới thạch cũng được. Nếu ta thắng, ngươi đem khối Tử Lam Lôi Ly cho ta, được. Nam tử ba mắt nói, ha ha, ngươi chuẩn bị lấy lôi ly thượng hạng chân cho ta đi. Viêm Bà La nói, ngươi cũng chuẩn bị viên kim giác giới thạch. Một con kim giác cử thú cả đời mới ngưng tụ ra một viên kim giác giới thạch như vậy. Binh khí của đồ nhi ta là có vật liệu chủ yếu rồi. Nam tử ba mắt cũng cười. Hai người cười, đồng thời nhìn xuống phía dưới. Tử Lam Lôi Ly và kim giác giới thạch đều là vật phẩm thần bí sinh ra trong vũ trụ. Kim giác giới thạch chỉ có kim giác cử thú, một trong 10 cử thú đỉnh cao trong các loại tinh không cử thú. Cả đời cũng chỉ có thể có được như vậy một viên kim giác giới thạch. Do trong vũ trụ, số lượng kim giác cử thú cực kỳ hiếm, có thể thấy sự quý giá của kim giác giới thạch. Tử Lam Lôi Ly, trong vũ trụ, chỉ có trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đáng sợ của trùng tộc là Lôi Thần Điện Bí Cảnh. Lôi Thần Điện Bí Cảnh vô số năm trước, từng sinh tồn một chủng tộc kỳ dị. Hơn nữa chủng tộc thành lập ra, Lôi Thần Điện cũng chưa bao giờ thăm dò khắp cả bí cảnh. Sau đó tộc này bị tộc Cơ Giới Cường Giả diệt tộc. Lôi Thần Điện Bí Cảnh cũng một bí cảnh vũ trụ có danh khí rất lớn trong vũ trụ, làm vô số cường giả từ các loại chủng tộc vũ trụ mênh mông đều tới thăm dò. Các cường giả bất hủ nhân loại đương nhiên cũng đi thăm dò. Lôi ly chính là vật liệu tương đối trân quý và trọng yếu. Chập chập, Vạn Tuyến Lưu, nam tử ba mắt gật đầu nở nụ cười. Ha ha, Cửu Luyện Quyền nhất định thắng rồi. Viêm Bà La cũng mỉm cười. Hai người nhìn xuống phía dưới, Vũ Tương Sơn khu Thái Sơ, đối chiến lôi đài. Trận đối chiến với giữa La Phong Tác Kim Hỏa Long đã tới trình độ điên cuồng nhất. Ầm ầm, Ân, tác kim hỏa long một quyền đánh vỡ tan tành thế giới kiếm chung quanh. Đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào La Phong, tiểu tử, ngươi nhất định thua. Vèo, tác kim hỏa long bộc phát tốc độ cực mạnh, thân hình quỷ dị không thể thấy rõ. Cảm giác trong nháy mắt có tới hai tác kim hỏa long xông tới, lại cảm giác như có một tác kim hỏa long, kiểu luyện quyền của hắn đã làm không gian vặn vẹo. Mắt thường quan sát thấy bóng người đều đã sai lệch. La Phong biến sắc, La Phong biến sắc, chân đạp ám vân thoa thi triển, vạn tuyến lưu lập tức né tránh, đồng thời cũng khống chế thế giới kiếm, làm thế giới kiếm vốn chỉ còn sót lại một nửa một lần nữa kéo dài ra, bằng vào lực thế giới của thế giới kiếm mà tập trung vào đối thủ, hảo thủ vào đối thủ. Vô dụng, tác kim hỏa long gầm gừ, trong nháy mắt đã tới trước mặt La Phong, ầm, nắm tay khổng lồ bọc trong vần hào quang dày 30cm màu đỏ sẫm, tựa như hai cái đại trụy màu đỏ sẫm, bên ngoài nắm tay ngọn lửa bừng bừng. Một quyền nhanh như thiểm điện chỉ lưu lại một hỏa quang lao tới, đè nện vào thân thể La Phong phốc, thân thể La Phong hóa thành một hư ảnh, chiều tán bay đi. Thật nhanh, ở ngoài vài km, La Phong chân đạp ám vân thoi nhìn, như đóng đinh vào tác kim hỏa long, trước người một lần nữa, ngưng tụ ra một kiếm khí màu vàng kim nhạt, đi kiếm khí màu vàng kim nhạt xe gió lướt đi. La Phong cũng không khống chế kiếm khí cứng chọi cứng, mà sử dụng kiếm khí từ các gốc quỷ dị công kích, ảnh hưởng tới tốc độ tác kim hỏa long. Hống, tác kim hỏa long bị vây bọc nổi giận, gầm lên giận dữ, chỉ thấy hỏa diễm, ngọn lửa ngoài thân hắn chợt rút lại, đồng thời toàn thân xương cốt, lại đồng thời toàn thân xương cốt, cả lớp da bên ngoài đều hình thành một tầng vân hào quang màu đỏ sẫm, như cả người hắn mặc một bộ quan giáp đỏ dán vào lớp da màu vàng sẫm, đồng thời hữu quyện trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, bung, nhanh đến cực hạn, nện thẳng vào kiếm khí. Người, tốc độ nhanh hơn vừa rồi nhiều, La Phong từ xa biến sắc. Vốn ta chuẩn bị dùng chiêu này để đối phó với Khắc La Phu, hôm nay ta cho người nếm thử trước. Tạc kim hỏa long bộc phát mạnh tốc độ, nhắm thẳng về phía La Phong. Vèo, vèo, vèo. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, La Phong tránh né đã có vẻ khó khăn, mạo hiểm. Viêm tinh cửu luyện thân, trong diễn biến hắc động, tạc kim đã luyện thành tới chiêu này rồi. Phía dưới lôi đài, thanh ni mặc chiến bào xám bạc ni nam biến sắc. Lần này ta muốn thắng hắn cũng rất khó khăn. Viêm tinh cửu luyện thân là một loại bí pháp trong diễn biến hắc động, nói về uy lực, nó mạnh hơn cửu luyện quyền. Viêm tinh cửu luyện thân một khi luyện thành, trên toàn thân giống như được phủ một tầng chiến giáp, hơn nữa chiến giáp chẳng những có hiệu quả phòng ngự, hơn nữa cũng làm tốc độ, công kích của người tu luyện tăng vọt, là một loại bí pháp rất nghịch thiên, nhưng chỉ cần nhập môn cũng đã vô cùng khó khăn. Tác kim hỏa long, nhờ hắn là viên bà la tộc, trời sinh rất thích hợp. Thiên phú lại cực cao, lại có danh sư, khổ công nghiên cứu mấy ngàn năm, lúc này mới rốt cục nhập môn, La Phong gặp phiền phức rồi. Dung quân biến sắc, tên to con đó tốc độ quá nhanh. Ô tạp cũng trợn tròn mắt, một đám người mới trầm trộ, còn có cả đám người của các vũ trụ, kể cả những giới chủ, vực chủ đều rất khiếp sợ, không nói chuyện năng lượng cấp độ. Chỉ cần về phương diện cảnh giới, thì tác kim hỏa long cũng xem là bậc trung hoặc cao cấp trong số những thiên tài cấp vực chủ. Tên La Phong nhất định phải thua, thua không oan, bị giày xéo. La Phong thật ra là bị giày xéo. La Phong thật ra là bị giày xéo. Tác kim hỏa long thi triển viêm tinh cửu luyện thân đã trở thành một quái vật hình người, tốc độ quy hoàn toàn có thể bắt kịp tốc độ kim khí, tốc độ chạy của thân thể có thể bắt kịp tốc độ của La Phong chân đạp ám vân thòa. Chỉ ba lần liên tục, tới lần thứ ba thì một quyền đã nện vào thuẫn bài sáu cạnh trong tay La Phong, ầm ầm. Thuẫn bài bị ném văng đi, cả người La Phong bị nện xuống sàn lôi đài, làm lôi đài thủng ra một lỗ sâu hoắm. Hắn không chết à, năng lực dùng thuẫn bài không thua gì vũ giả lợi hại chút nào. Tác kim hỏa long nhếch miệng cười dữ tợn, nhưng vô dụng, vũ giả lợi hại, thuẫn bài, chiến đao căn bản là thứ bình thường hắn, để phân thân ma sát tộc hàng năm tu luyện u ảnh bí điển. Chiến đao đã dùng tốt, thì thuẫn bài phòng ngự tá lực đương nhiên cũng rất mạnh. Ầm, tác kim hỏa long bổ xuống. La Phong đang nằm sấp trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tác kim hỏa long, gầm khẽ một tiếng, chết đi. A, thế giới kiếm kéo dài ra bốn phương tám hướng, một luồng kiếm khí màu vàng kim nhạt ngưng tụ trước người La Phong. Tác kim hỏa long vẫn ngang ngược vọt tới, trong mắt có vẻ khinh thường, nhưng rồi lập tức lộ ra vẻ kinh hái. Ầm, một luồng ý thức uy áp đáng sợ phủ xuống, oanh kích vào ý thức tác kim hỏa long, một át chủ bài của La Phong. Ý thức uy áp, kim giác cự thú bây giờ đã là vực chủ bậc chín. Kim giác cự thú vực chủ bậc chín, nếu chỉ luận về cường độ ý thức, cũng đủ để sánh ngang với ý thức uy áp của giới chủ cấp 3 vũ giả nhân loại bình thường. Lúc trước La Phong đi huyết lạc thế giới, cấp vực, chủ ý thức, uy áp đỉnh cao có thể làm linh hồn cấp hành tinh trong giây mắt tan vỡ. Một ánh mắt cũng chết ngay tại chỗ. Còn bây giờ ý thức uy áp cỡ giới chủ cấp 3, còn tác kim hỏa long, mặc dù huyết thống tốt, thiên phú tốt, kỳ ngộ nhiều. Nói về cường độ ý thức, thì nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang được với vực chủ cấp 1-2 mà thôi. Cách nhau cả một cấp bậc dài, cho dù không chết, cũng bị ý thức công kích, trong nháy mắt sẽ mất đi năng lực phản kháng. Chiêu này vô cùng nghịch thiên. Lan bạc ở huyết lạc thế giới, La Phong thường xuyên dùng chiêu này, nhưng xông lên thông thiên kiều tầng thứ 7, lại căn bản không dùng ác chủ bài này được, vì thông thiên kiều là khảo nghiệm cán ngộ quy luật. Nếu dùng ý thức uy áp có thể gây hiểm nghi. Hơn nữa La Phong cũng lo rằng hệ thống vũ trụ giả định sẽ nâng cao ý thức của người thủ quan. Do đó lúc xông lên thông thiên kiều hắn chưa bao giờ sử dụng, nhưng một đối một vẫn có thể sử dụng. Hầm, tác kim hỏa long trở nên mờ mịt, hai mắt vô thần, phốc, kiếm khí màu vàng kim nhạt bắn thẳng vào con ngươi hắn, xuyên qua đầu. Sau khi xuyên qua đầu, một con mắt còn lại của tác kim hỏa long chợt sáng ngời lên, tự hồ đã khôi phục ý thức. Đáng tiếc, chậm rồi. Tác kim hỏa long ầm ầm ngã xuống, nện xuống lôi đài. Thu La Phong đứng lên, khiên không xung quanh vô số tiểu kiếm kim sắc bay về phía hắn, toàn bộ bay vào trường côn màu vàng sẫm phía sau trung. Trận này thắng nghiêm quân chỉ quậy nhiếp hà ô nghếch.